Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Mai Hoa xin chào Trịnh Hữu Long. Sau một thời gian cũng kha khá từ cái lần trước mà Mai Hoa có dịp trò chuyện với Trịnh Hữu Long về việc mà Luật Hoa tạp chí lưu trữ ở Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ, đúng không ạ? Và hôm nay, trong tuần này thì không chỉ người Việt ở trong nước mà người Việt ở ngoài nước cũng đang có những cái hoạt động nhân ngày 30 tháng 4, dù mỗi nơi có một cái cách kỷ niệm khác nhau. Thì được biết là Luật Hoa tạp chí vừa ra mắt một cái chuyên san độc lập đặc biệt về Việt Nam Cộng Hòa. Thì câu hỏi đầu tiên là vì sao lại ra một cái chủ đề Việt Nam Cộng Hòa, thưa Trịnh Hữu Long?
Dạ vâng, xin cảm ơn chị Mai Hoa và xin kính chào quý khán thính giả của đài SBS. Sở dĩ Luật Khoa ra một cái chuyên san về Việt Nam Cộng Hòa là lý do rất đơn giản thôi. Luật Khoa đã và đang làm, đang viết rất nhiều về Việt Nam Cộng Hòa ngay từ khi thành lập năm 2014 đến nay. Cũng xin tiết lộ thêm, đó là cái tên Luật Khoa thì nó gắn với Đại học Luật Khoa Sài Gòn. Và lý do rất đơn giản là nhóm sáng lập viên gồm có 4 người thì có 3 người là đã học luật ở Việt Nam ra. Và chúng tôi rất là trăn trở với việc đi tìm những câu trả lời cho việc phát triển một nền pháp lý, một cái nền pháp trị, một nền pháp quyền cho Việt Nam. Thế thì và chúng tôi đi tìm câu trả lời ở đâu? Chúng tôi đi tìm câu trả lời ở Việt Nam Cộng Hòa. Đó là nền dân chủ và nền có thể nói là một nền pháp lý phát triển rực rỡ nhất trong lịch sử Việt Nam. Nếu không muốn nói là nền dân chủ duy nhất trong lịch sử Việt Nam. Đó là nguồn tư liệu, nguồn thông tin, nguồn những cái vốn liếng về kinh nghiệm rất là quý giá cho những ai trăn trở với lịch sử, với tương lai chính trị của Việt Nam. Và chúng tôi đã viết rất nhiều về Việt Nam Cộng Hòa. Và đến năm 2022 thì vào tháng 4 thì chúng tôi có xuất bản một chuyên san đặc biệt về Việt Nam Cộng Hòa, tập hợp những bài viết đặc sắc nhất mà chúng tôi từng có về Việt Nam Cộng Hòa. Và đến tháng 4 năm nay thì chúng tôi lần đầu tiên in một số báo, và sau đó là đó chính là số báo Việt Nam Cộng Hòa. Và hiện nay chúng tôi có 500 cuốn báo ở văn phòng Đài Bắc, và chúng tôi có kế hoạch phân phối số báo này đến với những độc giả quan tâm đến chủ đề Việt Nam Cộng Hòa.
Có nghĩa là cái chuyên đề Việt Nam Cộng Hòa có, không những là có thể là đọc ở trên trang mạng qua cái soft copy, mà còn có thể đọc ở hard copy là cái bản in. Và cái chủ đề Việt Nam Cộng Hòa thì khá rộng, và từ 48 năm nay cũng có nhiều nhân sĩ trí thức người Việt tị nạn khắp nơi đã nói và viết về. Thế thì đó có cái điều gì đặc biệt ở trong cái chuyên san này của Luật Khoa tạp chí?
Chúng tôi tin rằng đó là rất nhiều thứ chúng tôi đã viết và đang viết đó, là cũng là những thứ mà rất nhiều học giả, rất nhiều trí thức, rất nhiều nhân chứng sống của thời kỳ Việt Nam Cộng Hòa cũng đã viết rồi suốt mấy chục năm qua. Cái chúng tôi có thể làm khác đi đó là chúng tôi kể những câu chuyện Việt Nam Cộng Hòa cho giới trẻ Việt Nam, sao cho họ có thể cảm thấy hấp dẫn, họ có thể cảm thấy bị lôi cuốn, họ có thể cảm thấy tò mò. Và chúng tôi tin rằng đó là với chúng tôi là những thế hệ trẻ sinh ra sau chiến tranh, và chúng tôi có thể viết theo cái ngôn ngữ mà thế hệ trẻ ngày nay có thể lĩnh hội được, và nó thoát ra khỏi những ngôn ngữ nặng tính chính trị mà chúng ta đã có suốt vài chục năm qua. Thì đó là cái mà chúng tôi làm khác đi. Chúng tôi có thể lấy một cái ví dụ, chẳng hạn một trong những bài viết mà rất là điển hình của Luật Khoa, đó là cái bài viết 30 tháng 4 xâm lược hay giải phóng. Thế thì đây là một cái đề tài có thể nói là rất là, có thể nói là gây sốc cho giới trẻ. Tại vì họ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện 30 tháng 4 tại sao lại gắn với từ xâm lược được. Thế thì đó là một cái bài viết rất nhiều người đọc. Và nó viết theo ngôn ngữ pháp luật. Nó tiếp cận vấn đề theo công pháp quốc tế. Và được viết theo một cái ngôn ngữ rất là pháp lý. Thế thì đây là một cái cách tiếp cận có tính thuyết phục cao đối với rất nhiều người trẻ Việt Nam hiện nay. Họ muốn thoát ra khỏi những ngôn ngữ chính trị, họ muốn thoát ra khỏi những tranh cãi về chính trị để đi sâu vào việc phân tích pháp lý. Góc nhìn pháp lý là một góc nhìn mà rất nhiều người có thể lĩnh hội được. Một bài viết nữa chúng tôi nghĩ rằng rất là thành công, đó là một cái bài viết cực kỳ đặc biệt, một nghiên cứu cực kỳ công phu về vấn đề thuyền nhân Việt Nam sau năm 1975. Thế thì chúng tôi tập hợp dữ liệu của Liên Hợp Quốc, của các chính phủ, của các tổ chức quốc tế, những nguồn dữ liệu đáng tin cậy nhất về thuyền nhân Việt Nam. Và chúng tôi trình bày bài viết với rất nhiều hình họa, với rất nhiều bản đồ, biểu đồ, sao cho độc giả nhìn vào họ có thể thấy được rằng đó là sau năm 75, làn sóng người Việt Nam đã đi những đâu. Và đây là một cái loại bản đồ mà tôi tin rằng là với hầu hết giới trẻ Việt Nam hiện nay họ chưa bao giờ thấy cả. Họ mới chỉ thấy là bản đồ dòng hàng hóa Việt Nam được phân phối đi khắp nơi trên thế giới, chứ họ chưa bao giờ thấy một cái bản đồ Việt Nam mà người Việt Nam chạy trốn khỏi Việt Nam đi khắp nơi trên thế giới như thế nào. Thì đây có thể nói là một cách tiếp cận tôi nghĩ là có thể là hoặc không quá mới mẻ, nhưng có lẽ là mới với hầu hết giới trẻ Việt Nam hiện nay.
Tính ra là cái chuyên sang Việt Nam Cộng Hòa nó giống như một cái tập san lịch sử với những cái bài viết nghiêng nghiêng về học thuật, nghiêng về luật pháp để giới thiệu cho người đọc, người xem từ mọi cái góc nhìn khác nhau có thể tìm thấy những cái chứng cứ để mà thuyết phục họ, hoặc là để có thể làm cho họ tự rút ra được cái kết luận riêng của mình về một vấn đề mà hiện bây giờ đã nói là gây tranh cãi hoặc là nhạy cảm hay là muốn né tránh. Và cái điều mà Trịnh Hữu Long vừa nói đến đó là cái điều khá 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 độc đáo và cũng khá mạnh mẽ khi nhìn lại cái ngày 30 tháng 4 là cái ngày giải phóng hay cái ngày xâm lược. Đó là cái điều theo Mai Hoa là một cái điều mà khá đặc biệt ở luật khoa tạp chí, và nhất là từ những người trẻ và một cái người như là Trịnh Hữu Long hoàn toàn sinh ra sau chiến tranh và sinh ra từ miền Bắc nữa. Thế thì một câu hỏi nữa là hiện nay có nhiều người nói rằng là thôi lo đạo bi đi tức là lo chuyện cơm áo gạo tiền đi, giới trẻ ngày nay họ không có quan tâm mấy về lịch sử vì họ nghĩ rằng là họ không làm khác được. Thế thì vì sao mà người ta phải có hay là cần có một cái tập san mang tính chất những tập hợp những bài viết nghiên cứu lịch sử như vậy trong tay, để làm gì và để cho ai, vì cái gì?
Trước hết là cái chuyện mà lo cơm áo gạo tiền đi, thì đây là một nỗi lo rất là chính đáng. Tuy nhiên là cơm áo gạo tiền nó không thoát khỏi chính trị và nó không thoát khỏi những di sản lịch sử. Những người mà chỉ lo chuyện cơm áo gạo tiền không thì bây giờ ở Việt Nam bây giờ đang đi biểu tình đòi ngân hàng trả lại tiền cho họ. Và đó là những có thể cũng là những người nông dân mà đang mất đất vào tay các chủ đầu tư ở Việt Nam. Họ đang phải đi biểu tình khắp nơi để đòi cái quyền lợi chính đáng cho mình, đòi cái quyền được lo cơm áo gạo tiền. Thế thì chúng tôi rất là mong muốn rằng đó là người Việt Nam sẽ quan tâm đến chuyện cơm áo gạo tiền, nhưng với một cái thái độ đúng mực hơn và thái độ mà chín chắn hơn đối với các vấn đề chính trị và vấn đề lịch sử. Rồi thế thì cái chuyện tại sao chúng tôi tin rằng là độc giả Việt Nam nên đọc luật khoa tạp chí và đặc biệt là các chuyên san của Việt Nam Cộng Hòa. Thứ nhất là chúng tôi viết bài, chúng tôi không có vùng cấm. Chúng tôi không có né tránh bất kỳ một cái chủ đề nào cả, kể cả là chủ đề nhạy cảm nhất. Về Việt Nam Cộng Hòa, có lẽ là rất ít người Việt Nam từng nghĩ đến chuyện là miền Bắc có thể đã từng xâm lược Việt Nam. Chúng tôi không có né tránh vấn đề cốt lõi, vấn đề bản chất của cuộc chiến Việt Nam, vấn đề bản chất của Việt Nam Cộng Hòa. Chúng tôi không có ngại đụng chạm đến bất kỳ ai cả. Thế thì đó là lý do tôi nghĩ rằng đó là cái tính chất đặc biệt của báo chí độc lập nó là như vậy. Và thứ hai là chúng tôi đi tìm viết bài, chúng tôi sản xuất nội dung dựa trên những nguồn tư liệu cực kỳ đáng tin cậy về chiến tranh Việt Nam, về Việt Nam Cộng Hòa. Và chúng tôi hiện nay đang duy trì một hệ thống dữ liệu, một cái thư viện về Việt Nam Cộng Hòa ở văn phòng Đài Bắc với khoảng 300 đầu sách về Việt Nam Cộng Hòa, đầu sách về luật và chính trị. Thế thì đó là những nguồn tư liệu rất đáng quý, rất ít người có. Chúng tôi cũng viết bài theo hướng khoa học và phân tích logic, chứ chúng tôi không có đưa ra những tuyên ngôn chính trị. Chúng tôi không muốn trở thành trung tâm của những tranh cãi chính trị có khả năng gây chia rẽ. Chúng tôi muốn phân tích một cách lý tính và mang mọi người lại với nhau. Làm sao chúng ta có thể ngồi lại với nhau và có những cuộc thảo luận hết sức có ý nghĩa, những cuộc thảo luận thực chất có ý nghĩa về Việt Nam Cộng Hòa, về chiến tranh Việt Nam và về tương lai của Việt Nam. Thế thì đó là cái tinh thần làm báo của chúng tôi. Chúng tôi không có theo phe cánh, chúng tôi cũng không có nịnh ai, chúng tôi cũng không có sợ ai cả. Đó là lý do tôi tin rằng bản thân tôi làm báo không chỉ độc lập mà chúng tôi còn hướng tới làm báo có chất lượng dựa trên những nguồn thông tin rất đáng tin cậy và do những người có chuyên môn viết. Chúng tôi không viết bừa, không viết ẩu, đặc biệt là những vấn đề gai góc như Việt Nam Cộng Hòa.
Dạ vâng, khi nhìn lại một vấn đề lịch sử mà có một cái cách nhìn mà trung dung và trung thực thì nó thu phục được nhiều người, thì bên này cũng không thấy rằng là bên kia quá quá cực đoan và bên kia cũng không thấy bên này quá cực đoan, và nhất là cái nhìn về lịch sử từ một người trẻ và một người hoàn toàn sinh sau này, và nhất là sinh ra ở miền Bắc, thì những cái người trẻ ở Việt Nam có thể tìm hiểu để biết rằng là những cái người cùng thế hệ mình nhìn về cuộc chiến tranh Việt Nam như thế nào, và những cái người mà đã đi ra khỏi Việt Nam trước đây, những người Việt Nam Cộng Hòa có thể tìm hiểu để thấy rằng là giới trẻ và nhất là giới trẻ sau này họ nhìn về cuộc chiến đó như thế nào. Và câu hỏi cuối cùng là làm sao để có thể mua được cái tập san Việt Nam Cộng Hòa của Lục Hoa Tạp Chí?
Dạ vâng. Trước tiên đó là nếu mà quý khán thính giả muốn mua cái bản PDF của chúng tôi có bản PDF và bản EPUB. Thế thì những độc quý giả có thể mua qua trang web của chúng tôi là luatkhoa.com. Trên đó thì có các bài viết, có các số báo. Và quý khán thính giả có thể mua membership với giá là 2 đô một tháng. Và chúng tôi cũng có bán bản PDF ở trên cái trang gian hàng của chúng tôi là store.luatkhoa.com. Và chúng tôi có bán số báo PDF với giá là 5 đô một số. Thế thì ngoài ra chúng tôi có in cái số báo Việt Nam Cộng Hòa rồi và chúng tôi sẽ sớm công bố đến quý khán thính giả làm thế nào để có thể đặt mua cái số báo này. Và đây là một cái số báo đặc biệt, chúng tôi đã in 500 bản và chúng tôi tin rằng đó sẽ là những nguồn tư liệu rất là đáng quý và là một cái kỷ vật rất đáng quý trong cái hành trình làm báo của chúng tôi.
Dạ vâng, cũng rất là mong là Lục Hoa Tạp Chí nhận được sự ủng hộ của đông đảo nhiều người trong và ngoài nước, và sắp tới là 2 năm nữa thôi là kỷ niệm 50 năm của cái ngày 30 tháng 4, thì hy vọng là sẽ được từ cái sự ủng hộ này nhận thêm được những cái bài viết giá trị từ Lục Hoa Tạp Chí về cái sự kiện đặc biệt ngày 30 tháng 4 này. Cảm ơn Trịnh Hữu Long rất là nhiều cho cái sự tham dự ngày hôm nay với SBS Việt ngữ.
Xin cảm ơn chị Mai Hoa và xin cảm ơn quý khán giả.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.